Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 22 tháng 4 năm 2018. Tổ chức cấm thử nghiệm hạt nhân kêu gọi Bình Nhưỡng phê chuẩn hiệp ước. Chính quyền Tehran dọa khôi phục hoạt động làm dầu uranium nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Thanh tra của Tổ chức Quốc tế cấm vũ khí hóa học vào Duma Syria sau một tuần chờ đợi. Thưa quý vị, chào mừng quyết định của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chấm dứt thử nghiệm hạt nhân. Từ Vienna, Tổ chức Cấm thử nghiệm hạt nhân mời gọi Bình Nhưỡng phê chuẩn hiệp ước quốc tế này để củng cố bước tiến xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên không phải là nước duy nhất còn chân trong chân ngoài tại hiệp ước trói buộc này.
Trong bản thông cáo, ông Lassina Zerbo, thư ký điều hành tổ chức cấm thử nghiệm hạt nhân, khen ngợi Bắc Triều Tiên quyết định mạnh mẽ và đúng hướng. Người đứng đầu tổ chức kêu gọi Bắc Triều Tiên và những nước chưa phê chuẩn hiệp ước ngăn cấm thử nghiệm hạt nhân hãy tiến thêm một bước cụ thể để hiệp định này đi vào hiệu lực. Được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1996, được 183 quốc gia ký kết, nhưng hiệp ước cần phải được 8 nước có công nghệ hạt nhân phê chuẩn, cho đến nay Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên, Ai Cập, Iran và Israel vẫn thoái thác. Theo thư ký điều hành của tổ chức cấm thử nghiệm hạt nhân, hiệp ước có tính pháp lý trói buộc, ngăn cấm thử nghiệm hạt nhân là phương thức duy nhất tiến tới một thế giới không vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi đó, giới chuyên gia quốc tế hoài nghi thực tâm của Bình Nhưỡng. Theo AFP, giới phân tích khuyến cáo cộng đồng quốc tế có quyền hy vọng nhưng không nên ngây thơ, bởi vì trong suốt nhiều thập niên qua, chế độ Bắc Triều Tiên không bao giờ giữ lời hứa. Lần này, những cam kết của Kim Jong-un tuy ngoạn mục nhưng có thể đảo ngược. Chờ xem, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 4, yêu sách của lãnh đạo Bắc Triều Tiên không được thỏa mãn thì Bình Nhưỡng sẽ đổi thái độ hay không? Một số chuyên gia còn cho rằng nhờ cấm vận mà Bình Nhưỡng phải dịu giọng. Tuy nhiên, Joanne Witt, chuyên gia thuộc Viện Mỹ-Hàn, Đại học John Hopkins lạc quan hơn. Ông cho rằng Kim Jong-un thật sự muốn bỏ hạt nhân để tập trung vào kinh tế.
Vẫn liên quan tới bán đảo Triều Tiên, bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, hôm nay tới Seoul để thảo luận với nhà chức trách Hàn Quốc về hợp tác trong bối cảnh Thượng đỉnh Liên Triều sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Theo một số quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thông báo bất ngờ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về việc ngưng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, đồng thời đóng cửa cơ sở thử nghiệm hạt nhân sẽ là một chủ đề quan trọng trong cuộc họp giữa quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và các quan chức ngoại giao Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày mai. Chuyển sang Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc hoan nghênh dự định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ sang thăm Bắc Kinh để thảo luận về xung khắc thương mại giữa hai đại cường kinh tế. Hoa Kỳ dường như nghe theo khuyến cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hé cánh cửa đối thoại.
Trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đe dọa kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố có ý định sang Bắc Kinh, nhưng ông chưa biết khi nào. Tuyên bố trên của Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington ngay lập tức được Bắc Kinh tiếp nhận tích cực. Trong một thông cáo ngắn, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẵn sàng đón tiếp đối tác Mỹ có ý muốn sang Bắc Kinh tham khảo về các vấn đề kinh tế và thương mại. Theo AFP, trong hai ngày họp tại Washington, phái đoàn Mỹ bị áp lực rất mạnh từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng như từ nhiều cường quốc kinh tế đã khuyến cáo những hệ quả tai hại của chính sách bảo hộ mậu dịch. Tuy có yêu cầu IMF phải tố cáo mạnh mẽ hành động cạnh tranh bất bình đẳng ám chỉ Trung Quốc, nhưng rõ ràng là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã giảm nhẹ phần nào lập trường đối đầu để hé mở cánh cửa đối thoại.
Trong khi đó, đối đầu giữa phương Tây với Nga là chủ đề quan trọng trong cuộc họp của các ngoại trưởng khối G7. Ngoại trưởng các nước thành viên 7 nước phát triển họp tại Toronto, Canada trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 nhằm khẳng định G7 là một mặt trận thống nhất để đương đầu với nước Nga và cũng là nhằm thăm dò Hoa Kỳ trong bối cảnh sắp tới thời điểm quyết định các vấn đề sống còn liên quan tới Iran và Bắc Triều Tiên.
Theo AFP, sự đối đầu căng thẳng ở mức chưa từng có từ sau chiến tranh lạnh tới nay giữa phương Tây và Nga sẽ là tâm điểm của nhiều phiên họp. Ngoại trưởng các nước thành viên khối G7 sẽ bàn về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, an ninh mạng và biện pháp củng cố nền dân chủ nhằm chống lại sự can dự của các thế lực nước ngoài, ngầm ý nói sự can thiệp của Moscow trong các kỳ bầu cử vừa qua ở Mỹ và tại nhiều nước châu Âu. bên lề cuộc họp các ngoại trưởng khối G7, quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan hồi tối hôm qua đã gặp gỡ Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. Chiến dịch oanh kích của Mỹ, Pháp, Anh vào Syria sau khi chế độ Tổng thống Bashar al-Assad bị nghi sử dụng vũ khí hóa học gần Damas cũng sẽ được thảo luận rộng rãi. Hai hồ sơ lớn khác trong cuộc họp của các ngoại trưởng 7 nước phát triển nhất thế giới liên quan đến thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, cũng như quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân của Iran.
Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif dọa là Tehran sẽ khôi phục mạnh mẽ hoạt động làm dầu uranium để chế tạo vũ khí nguyên tử nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Ngoại trưởng Iran nói với các nhà báo ở New York là Iran không tìm cách chế tạo bom nguyên tử, nhưng rất có thể Tehran sẽ khôi phục hoạt động làm dầu uranium, hoạt chất quan trọng để sản xuất vũ khí hạt nhân, nếu Tổng thống Donald Trump chính thức rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi các lãnh đạo châu Âu cần gây sức ép đối với Donald Trump để Tổng thống Mỹ duy trì thỏa thuận nếu Washington vẫn còn muốn giữ uy tín với cộng đồng quốc tế. Và thay vì đưa ra thêm các điều kiện, Mỹ cần tôn trọng thỏa thuận. Theo Ngoại trưởng Iran, nếu Mỹ rút khỏi Hiệp định 2015, Iran cũng sẽ ngưng thỏa thuận với 5 nước còn lại là Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga. Cũng về thời sự Trung Cận Đông, tại Syria, 2 tuần sau vụ quân đội Syria bị tố cáo dùng bom hóa học sát hại hơn 40 thường dân trong một trận tấn công ở Đông Ghouta, thanh tra của tổ chức quốc tế cấm vũ khí hóa học mới đến được hiện trường. Chính quyền Syria khẳng định vô can và kêu gọi quốc tế điều tra. Thế nhưng, từ khi đến Damas canh này một tuần, thanh tra quốc tế luôn bị cản trở. Từ Beirut, thông tín viên khu vực Trung Đông Paul Khalife cho biết chi tiết.
Sau 5 ngày bị ngăn chặn vì vấn đề an ninh theo giải thích của Nga và Syria, cuối cùng đoàn thanh tra của Tổ chức Quốc tế Cấm vũ khí hóa học cũng vào được thành phố Duma. Nhiệm vụ của các chuyên gia này là thu thập mẫu xét nghiệm từ hiện trường, gửi về phòng xét nghiệm của OIAC tại Hà Lan trước khi phân phối đến các phòng xét nghiệm độc lập khác trên thế giới để cùng kiểm chứng. Nhóm thanh tra của OIAC đến Duma sau khi thương lượng với chính quyền Syria và Nga trong mục đích bảo vệ tính mạng cho các thành viên quốc tế trong đoàn. OIAC cho biết thêm là nhóm chuyên gia quốc tế có thể trở lại Duma một lần nữa. Hôm thứ Ba, đoàn xe của thanh tra quốc tế chở toán tiền trạm khi đến Duma đã được đón chào bằng những loạt đạn và một quả mìn không xa lắm. Damas và Moscow quy cho phe nổi dậy hù dọa thanh tra quốc tế, nhưng chiến binh của phe này đã di tản ra khỏi khu vực từ mấy hôm trước. Lực lượng bảo vệ an ninh cho thanh tra quốc tế trong chuyến công tác tại Duma gồm quân cảnh của Nga, lính Syria và nhân viên an ninh của Liên Hiệp Quốc.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trong một thông cáo chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Mexico cho biết đã ký được thỏa thuận khung của Hiệp định Tự do Mậu Dịch nhằm cập nhật thỏa thuận được ký vào năm 1997 liên quan chủ yếu đến công nghiệp. Thỏa thuận mới có gì khác so với hiệp định cũ? Thông tín viên EFI Quentin Dickinson tường thuật từ Bruxelles.
Từ 18 năm nay, Liên hiệp châu Âu và Mexico gắn kết với nhau nhờ một công ước thương mại truyền thống. Bản thỏa thuận mới được thông qua ở cấp chuyên gia cách đây vài giờ là một bước phát triển và hiện đại hóa thỏa thuận có hiệu lực từ năm 2000. Gần như tất cả các sản phẩm và dịch vụ có thể sẽ lưu thông giữa Mexico và Liên hiệp châu Âu được miễn thuế. Bên phía châu Âu, giới chuyên gia cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của châu Âu trong các lĩnh vực như là dược phẩm, cơ khí nông nghiệp và thiết bị cho ngành giao thông vận tải. Một lĩnh vực khác cũng được ưu ái, đó là nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm biến chế như fromage, mì, thịt lợn, sữa bột sẽ được bảo vệ chống hàng giả. Thỏa thuận đối tác mới này còn mang tính đổi mới vì bao gồm cả những cam kết liên quan đến thỏa thuận Paris về khí hậu, cũng như những quy định chống tham nhũng trong lĩnh vực công và lĩnh vực tư nhân. Như vậy, cùng với Canada, Nhật Bản và Singapore, Mexico gia nhập danh sách các nước mà Liên hiệp châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Thế hệ mới.
Quentin Dickinson à Bruxelles, RFI.
Căng thẳng về thương mại và hiện tượng nợ tăng cao là hai mối đe dọa đối với tăng trưởng của thế giới. Trên đây là cảnh báo được các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đưa ra trong bản thông cáo chung kết thúc 3 ngày khóa họp mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới được tổ chức tại thủ đô Washington vào ngày hôm qua.
Tránh không nêu đích danh cuộc đọ sức Mỹ-Trung trên bàn cờ thương mại, nhưng thông cáo chung của Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh trong ngắn hạn tỷ lệ tăng trưởng của toàn cầu vẫn vững chắc. đạt 3,9% trong hai năm liên tiếp 2018 và 2019. Điều đáng lo là căng thẳng cả về mặt thương mại lẫn địa chính trị càng ngày càng gia tăng, cũng như mức nợ của thế giới đã cao kỷ lục. 164.000 tỷ đô la sẽ là những rủi ro tiềm tàng. Tác động tiêu cực từ một cuộc chiến tranh thương mại sẽ là cú sốc mạnh nhất kể từ năm 2011, tấn công vào cổ máy kinh tế toàn cầu theo thẩm định của IMF. Một quyết định khác được đưa ra nhân khóa họp mùa xuân 2018 là các thành viên của Ngân hàng Thế giới đồng ý tăng 13 tỷ đô la vốn cho định chế quốc tế này. Đợt tăng vốn lịch sử có được là nhờ lá phiếu quyết định của Hoa Kỳ. Washington đồng ý tăng vốn cho Ngân hàng Thế giới. Đổi lại, Mỹ đòi Ngân hàng Thế giới phải tiến hành cải tổ theo hướng giới hạn các khoản cho vay và buộc các nước có thu nhập cao, ám chỉ Trung Quốc, đứng đầu trong số này, phải đóng góp nhiều hơn.
Hôm qua là ngày sinh nhật lần thứ 92 của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Tại London và lâu đài Windsor, 124 phát đại bác đã được bắn để chào mừng sinh nhật nữ hoàng. Nhân sự kiện này, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng xuất hiện trước công chúng trong buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao nhạc pop. Từ London, thông tin viên Muriel Denkwah cho biết thêm chi tiết.
124 phát đại bác đã được bắn đi từ trung tâm thủ đô London. Đó là cách để Hoàng gia Anh chào mừng sinh nhật của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong ngày 21. Thông thường thì sinh nhật của nữ hoàng Anh chỉ được tổ chức nhỏ gọn trong khuôn khổ của hoàng tộc. Buổi lễ chính thức sẽ được tổ chức vào tháng 6 với hy vọng mưa thuận gió hòa. Trong khi chờ đợi ngày hôm qua, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã tới dự buổi hòa nhạc ở nhà hát Royal Albert Hall. Đây là một sự kiện của khối thịnh vượng chung Commonwealth mà 53 thành viên đã tổ chức thượng đỉnh trong tuần qua. Tham gia chương trình hòa nhạc bên cạnh các ca sĩ tên tuổi như là Sting và Tom Jones còn có nữ ca sĩ người Úc Kylie Minogue hay ca sĩ Charlie người Jamaica. Năm nay cũng là một năm đặc biệt đối với nữ hoàng Anh. Bà đang chờ đón thêm một người chắt chào đời. Đấy là người con thứ ba của hoàng tử William và công nương Kate. Vài tuần lễ nữa cũng sẽ diễn ra lễ cưới của hoàng tử Harry. Nhưng năm nay cũng là năm đầu tiên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị xuất hiện trong các sự kiện chính thức mà không có sự hiện diện của hoàng thân Philip. Kể từ khi 96 tuổi, hoàng thân Philip không còn xuất hiện trước công chúng, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng dần dần chuyển giao công việc cho con trai là thái tử Charles, người mới đây đã được bầu làm người kế nhiệm bà để lãnh đạo khối thịnh vượng chung, cho dù trước đây nữ hoàng Elizabeth đệ nhị luôn nói là bà sẽ không bao giờ rời ngai vàng và sẽ trị vì đất nước cho tới khi tạ thế.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tấn công tự sát khiến 31 người chết và ít nhất 56 người bị thương tại Afghanistan. Vụ đánh bom tự sát xảy ra vào sáng hôm nay tại một trung tâm hành chính ở thủ đô Kabul, nơi người dân đang ghi tên làm thẻ cử tri cho kỳ bầu cử lập pháp và địa phương dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm nay. Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã nhận là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu này.
9 kẻ nổi loạn đang chuẩn bị một vụ khủng bố tại Nga nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 đã bị hạ sát ngày hôm qua trong cuộc tấn công chớp nhoáng của cảnh sát tại thành phố Berben, Cộng hòa Dagestan. Theo thông cáo của Ủy ban Quốc gia chống khủng bố, một cảnh sát của lực lượng đặc nhiệm bị thương trong chiến dịch nói trên.
Tại Mỹ, khỏa thân nổ súng giết người trong quán ăn. Thêm một vụ thảm sát diễn ra tại Hoa Kỳ, nghi can là một thanh niên da trắng, khỏa thân bắn chết 3 người và gây thương tích cho ít nhất 4 người khác trong một nhà hàng bánh kẹp ở Nashville, bang Tennessee vào khuya hôm qua giờ địa phương trước khi bị một khách hàng đoạt súng phải bỏ chạy.
Tại Hungary, người dân lại xuống đường phản đối Thủ tướng Orbán. Ngày hôm qua, ít nhất 30.000 người đã xuống đường đòi dân chủ ở Budapest. Số người biểu tình hôm qua ít hơn con số 100.000 người vào hôm thứ Bảy tuần trước. Ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Orbán ủng hộ một tuần báo thân chính phủ công bố các danh sách mạng lưới Soros tại Hungary. Trong đó có khoảng 200 tên tuổi của các nhân viên các tổ chức phi chính phủ, giáo viên và nhà báo, được cho là thành viên của mạng lưới của nhà tỷ phú George Soros.
Tại Armenia, lãnh đạo đối lập bị bắt sau khi gặp tổng thống. Lãnh đạo đối lập Armenia ông Nikol Pashinyan cùng với hai dân biểu đối lập khác đã bị câu lưu vào ngày hôm nay sau khi gặp tổng thống Armen Sarkisyan vài giờ trước. Tư pháp Armenia cho rằng ba nhà đối lập này bị bắt vào lúc chuẩn bị hành động gây nguy hiểm cho nền Cộng hòa. Phong trào biểu tình chống thủ tướng Sarkisyan kéo dài từ 10 ngày nay tại thủ đô Erevan. sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Serge Sargsyan được Quốc hội bầu làm thủ tướng với quyền hạn được tăng cường theo quy định của hiến pháp được tu chính vào năm 2015, bị nghi ngờ giúp cho ông bám trụ.
Thổ Nhĩ Kỳ phê phán Vienna và La Hay đối xử không dân chủ. Trước việc Áo và Hà Lan phản đối việc các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động tranh cử tại hai nước này, Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Liên hiệp châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích trên Twitter rằng Thủ tướng Áo và Hà Lan không dựa trên những nguyên tắc dân chủ khi đưa ra những quyết định trên và đang đầu độc các giá trị dân chủ của chính nước họ. Trước đó, ngày 18 tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thông báo tổ chức sớm các cuộc bầu cử Tổng thống và Nghị viện vào ngày 24 tháng 6.
Cụ bà thọ nhất thế giới qua đời, cụ bà người Nhật Nabi Tajima đã từ trần vào ngày 21 tháng 4, thọ 117 tuổi, tại hòn đảo nguyên quán Kikai, vùng Kagoshima. Cụ Nabi Tajima không chỉ là cụ bà thọ nhất Nhật Bản từ năm 2015, mà có thể là của thế giới từ năm 2017, khi người phụ nữ Jamaica Violet Brown qua đời. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra, tổ chức Guinness không chính thức công nhận danh hiệu này đối với cụ bà Nhật Bản.
Tại Trung Quốc, hai thuyền rồng bị lật, 17 người chết. Theo Tân Hoa Xã, ngày 22 tháng 4, hai đội thuyền rồng đang tập luyện cho cuộc đua sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 tới đây đã bị lật gần thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. 57 người bị rơi xuống nước, 200 người đến trợ giúp, sau 17 người đã thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã, hai người đã bị bắt để phục vụ điều tra. Canada chuẩn bị trước làn sóng tị nạn. Mùa đông kết thúc cũng là thời điểm người nhập cư vượt biên giới Mỹ để xin tị nạn tại Canada. Hơn 6.300 người đã đi bộ qua biên giới hai nước từ đầu năm đến giữa tháng 4, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017. Người xin tị nạn chủ yếu mang quốc tịch Nigeria đến Mỹ bằng visa du lịch, người Colombia, Pakistan và Haiti. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí thể thao của anh Vũ. Gặp khó khăn ở châu Âu, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain quay sang châu Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập Francis Cabrel nhân 40 năm sự nghiệp của ca sĩ người Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Trọng Thành.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, bí mật của nghệ thuật hùng biện, một di sản quý thời Hy Lạp cổ, tiếp tục được người Pháp phát triển ra sao? Cánh hữu của cánh hữu tại Pháp đang tập hợp lực lượng như thế nào? Hay toàn bộ 40.000 bức thư của Hoàng đế Napoleon ra mắt công chúng là một số chủ đề trang bìa của các tuần báo Pháp? Hồ sơ chính của Courrier International là một năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron qua báo chí nước ngoài. Đặc biệt đáng chú ý trong hồ sơ về Tổng thống Pháp là bài xã luận Thủ lĩnh chiến tranh, thủ lĩnh hòa bình.
Bài xã luận Thủ lĩnh chiến tranh, thủ lĩnh hòa bình nêu bật sự tương phản cao độ giữa cuộc không kích chớp nhoáng mà Mỹ, Anh, Pháp vừa tiến hành nhắm vào chiến đội Damas được nước Nga chống lưng, vừa tuyên bố đầy hy vọng ngày sau đó của Tổng thống Pháp về triển vọng Paris và Moscow phối hợp cùng nhau tìm một giải pháp chính trị cho xung đột Syria. Paris tin tưởng có thể phối hợp với Moscow trong hồ sơ Syria đúng vào lúc đại sứ Nga tại Pháp lên án cuộc không kích là một hành động sỉ nhục đối với ông chủ Điện Kremlin. Tuyên bố có vẻ phi hiện thực của Tổng thống Pháp, tuy nhiên lại dựa trên nhiều điều kiện hiện thực.
Trong mắt Điện Kremlin, chỉ Pháp mới có thể ở vị thế là người đối thoại thực sự của Nga trong bối cảnh Hoa Kỳ của Tổng thống Trump tự rút khỏi sân chơi quốc tế. Liên hiệp châu Âu không thống nhất về chính trị, còn Anh và Nga đang hồi căng thẳng cao độ sau vụ cựu điệp viên bị đầu độc, chưa kể tới sự bất lực của Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, Courrier International lưu ý là để đảm nhiệm được thành công vai trò của người môi giới, vốn nằm trong truyền thống chính trị Pháp từ thời Tổng thống De Gaulle đến nay, Tổng thống Macron phải tránh được hai thái cực. Một là quá gần với Tổng thống Nga, ông sẽ bị coi là người truyền tin của Putin. Ngược lại, nếu quá thân thiết với Tổng thống Mỹ trong chuyến công du tuần tới, Emmanuel Macron sẽ bị coi là một điệp viên hai mang.
Hồ sơ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau gần một năm cầm quyền của Courrier International tập hợp nhiều đánh giá của báo chí quốc tế. Courrier International đặt câu hỏi nước Pháp đã thay đổi khá nhanh chóng, nhưng phương pháp của Tổng thống Macron liệu có tốt hay không?
Courrier International chạy hàng tít lớn đầy khiêu khích, Macron kẻ khuấy động. Với hình ảnh Tổng thống Pháp ngồi trên đoàn tàu cao tốc đang phóng nhanh, mặt nghiêm nghị, giơ tay hướng thẳng về phía trước. Phía sau là hành khách, người thì la ó phản đối, kẻ vui vẻ, tươi cười. Hình ảnh ngụ ý cuộc cải cách ngành đường sắt Pháp do chính phủ chủ trương đang gây phân hóa cao độ trong công luận.
Tuần báo Anh theo xu hướng bảo thủ The Spectator nhận định sau nhiệm kỳ một năm đầu tiên đẹp như mơ, Emmanuel Macron bắt đầu phải đối mặt với những động loạn thực sự đầu tiên, thời điểm Thatcher đã đến.
Báo Anh đặt câu hỏi, phải chăng người Pháp đã tìm thấy nhà lãnh đạo Thatcher của mình, đồng thời cảnh báo nguyên thủ Pháp không được nhân nhượng trong cuộc cải cách ngành đường sắt, một cuộc cải cách mang tính quyết định trước áp lực của giới công đoàn Hỏa Xa. Theo The Spectator, ngược lại, ông sẽ không chỉ không cải cách được ngành đường sắt mà còn bỏ lỡ nhiều cuộc cải cách khác quan trọng hơn. Trong khi đó, nhật báo Tây Ban Nha El País thì lưu ý đến một góc độ khác. Theo El País, tình hình nước Pháp hiện nay rất giống với bối cảnh nửa thế kỷ trước khi nổ ra phong trào tháng 5 năm 1968, khi một chính phủ được coi là mạnh và một tổng thống có xu hướng quân chủ đã bất ngờ trước một phong trào phản kháng rộng lớn. Bài Buồn chán hay Nổi dậy của El País dẫn lại một số kết quả nghiên cứu về xã hội Pháp gần đây cho thấy nhóm trung lưu đang có xu hướng gần lại với nhóm nghèo trên phương diện giáo dục, về nguy cơ thất nghiệp cũng như hình ảnh về tương lai. Còn nhà nghiên cứu Jérôme Fouquet, viện IFOP thì nhấn mạnh đến những rạn nứt văn hóa đang âm thầm diễn ra ngay trong các tầng lớp xã hội khá giả. Người ta ngày càng co cụm lại trong các nhóm nhỏ của mình, trong lúc các môi trường tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa tập thể như các trại hè chẳng hạn đang suy giảm mạnh. Buồn chán, co cụm, thờ ơ từng là các mầm mống âm thầm đêm trước cuộc nổi dậy tháng 5 năm 1968, nhưng riêng về xã hội Pháp đương đại còn cần phải nghiên cứu thêm, El País kết luận. Khó khăn trong nước của Tổng thống Pháp không che khuất được thành tích ngoại giao, tờ New York Times nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt mà Emmanuel Macron đã xây dựng được với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo New York Times, trong bối cảnh vây quanh Tổng thống Mỹ toàn là các thành phần diều hâu, thì tình bạn với Macron của Tổng thống Trump là một cơ may cho thế giới, có thể giúp lãnh đạo Mỹ tránh bị hút vào các xu hướng mang tính hủy diệt như chủ nghĩa dân tộc độc tài của các lãnh đạo Nga, Trung Quốc, chiến tranh kinh tế, tấn công vào các định chế pháp quyền hay quân sự hóa chính sách đối ngoại. Khẳng định vị trí trung tâm trên sân chơi quốc tế, tuy nhiên châu Âu là thách thức trước mắt của Tổng thống Macron sau khi đã giành được thắng lợi tại Pháp.
Báo Đức Süddeutsche Zeitung đặc biệt chú ý đến cuộc trường trinh vì châu Âu của Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Macron đang gấp rút đào tạo người, dự kiến sẽ gõ 100.000 cửa nhà để đề nghị các công dân nói chuyện một chút về châu Âu. Lắng nghe và truyền lại giấc mơ về châu Âu cho người Pháp là khẩu hiệu của chiến dịch.
Đảng Cộng hòa Tiến bước hy vọng sẽ làm nên một cuộc cách mạng văn hóa trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm tới 2019 và trở thành lực lượng chính trị mạnh nhất trong Nghị viện tương lai, làm nòng cốt cho một liên minh chính trị mới. Tuy nhiên, báo Đức cũng cảnh giác trước vấn đề phương pháp của Tổng thống Pháp khi ông chủ trương muốn làm nên một cuộc cách mạng văn hóa. Một diễn đạt không khỏi nhắc đến cuộc cách mạng văn hóa kinh hoàng thời Mao Trạch Đông cách đây nửa thế kỷ khiến hàng chục triệu người Trung Quốc thiệt mạng. Bán đảo Triều Tiên ít ngày trước cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un là tâm điểm của thời sự quốc tế.
Le Point có phóng sự mô tả cuộc thi bán marathon được tổ chức tại Bình Nhưỡng được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Qua câu chuyện về cuộc thi thể thao, Le Point chuyển đến công chúng những hình ảnh đầy nghịch lý của chế độ Bắc Triều Tiên, quốc gia toàn trị, đang bắt đầu mở cửa ra với thế giới bên ngoài.
Do các phóng viên không được phép tham gia trong sự kiện này, nhà báo Le Point phải đóng vai là vận động viên. Khách nước ngoài phải tuân theo hàng loạt các quy định, giao tiếp với dân chúng bị ngăn chặn, bắt buộc phải tỏ thái độ tôn kính với các lãnh đạo Bắc Triều Tiên quá cố là những điều không khó hình dung tại quê hương của Kim Jong-un. Chính các hướng dẫn viên là những người đầu tiên đốc thúc khách tham quan phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Phóng viên Le Point được chứng kiến cảnh an ninh mặc thường phục canh gác để người dân Bắc Triều Tiên buộc phải tham gia cổ động cuộc chạy đua, không được phép rời khán đài khi cuộc đua chưa kết thúc. Cảnh công viên nước hoành tráng nhưng vắng khách vì giá vé cao so với thu nhập trung bình. Điều đáng ngạc nhiên không kém đối với phóng viên Le Point là thái độ của nhiều khách quốc tế. Sau khi thưởng thức món chả nướng tại một tiệm ăn sang trọng, họ đã thốt lên với vẻ bất mãn. Người dân ở đây được an toàn và sung sướng. Tại sao họ lại mô tả Bắc Triều Tiên là một chế độ hãi hùng? Le Point mỉa mai. Đúng là trong chương trình du lịch Bắc Triều Tiên còn thiếu mục tham quan các trại tập trung, nơi giam cầm khoảng 200.000 tù nhân chính trị. Về truyền thông và nền dân chủ, báo Lopes đặc biệt lo ngại nguy cơ truyền thông trung thực bị đẩy lùi với sự lên ngôi của các mạng xã hội, công cụ tìm kiếm đang đóng vai trò các phương tiện truyền thông mới. Trả lời Lopes, nhà báo Frederic Filou, chuyên gia về kỹ thuật số cảnh báo, chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một thế hệ được thông tin rất kém do truyền thông chủ lưu mất đất. Lĩnh vực thông tin bị bỏ ngỏ, tin giả, tin bịa tràn ngập. Công chúng ngày càng có xu hướng đánh đồng các thông tin nghiêm túc, có chất lượng mà phải rất công phu mới làm ra được, với các loại thông tin chắp vá, nửa thực nửa hư, gây ngộ nhận. Nhà báo François Philou chỉ ra thủ phạm trực tiếp của tình trạng này là hệ thống các mạng xã hội, trang mạng thông tin miễn phí, sống chủ yếu nhờ vào quảng cáo, đã thay thế các phương tiện truyền thông truyền thống trong việc đưa tin, nhưng chính mình lại không bảo đảm được chất lượng của các thông tin. Các nền dân chủ nếu tiếp tục để tin giả, tin thật lẫn lộn, không sớm thì muộn sẽ phải đối mặt với các thảm họa. Việc Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ là một trường hợp gây sốc đầu tiên. Truyền thông hãy rời khỏi Facebook là kêu gọi của tác giả. Nhà báo François Philou đề nghị các phương tiện truyền thông trở lại làm đúng sứ mạng của mình. Về phần mình, ông đã lập ra một thuật toán tự động cho phép thẩm định thông tin tốt và có chất lượng mà theo ông có tỷ lệ chính xác là khoảng 95%. Tuy nhiên, Facebook chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Xã luận báo Le Point vạch ra vấn đề sâu xa hơn nằm ở mô hình kinh tế chủ lưu hiện nay của nền kinh tế kỹ thuật số với các đại gia thuộc nhóm GAFAM, bao gồm Google, Apple, Facebook hay Microsoft. Riêng Google và Facebook thu hút đến 80% tiền bán quảng cáo tại Bắc Mỹ và châu Âu. Theo Le Point, chủ trương thông tin miễn phí tưởng như là một lý tưởng tốt, lại là cơ sở cho quan điểm làm ăn mang tính lưu manh. Đó là nếu như có mặt miễn phí này thì sẽ có sự đánh cắp ở mặt khác, đánh cắp các dữ liệu đời tư, tiền lương của người cộng sự hay tiền thuế phải trả. Le Point kêu gọi đưa các tập đoàn tin học trở lại với nhà nước pháp quyền, với trách nhiệm xã hội, với nhận định là Liên Âu hiện nay đang đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực này. Đây cũng là một cơ hội cho phép châu Âu vọt lên trong cuộc cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc. Trong lĩnh vực y tế, Le Point giới thiệu với độc giả cuốn sách mới về bệnh Alzheimer gây chấn động. Theo các tác giả, cho đến nay cơ chế của căn bệnh này, thường được gọi là bệnh mất trí nhớ, vẫn hoàn toàn bí ẩn. Giới chuyên gia đã quá vội vã khi đưa ra các chẩn đoán không đủ cơ sở, để rồi hàng loạt dược phẩm được tung ra nhưng tiền mất tật mang.
Cũng trong lĩnh vực y tế, Loves đưa bạn đọc đến với hai anh em sinh đôi tại một ngôi làng nhỏ miền Bắc nước Pháp. Frank bị mất 95% da, cơ hội sống sót chưa đầy 1%, đã được Eric nhường lại 1% da. Trước vụ ghép da lịch sử này, chưa từng có ai bị mất quá 60% diện tích da mà thoát được tử thần.
Sau tai nạn khủng khiếp nói trên, sự sống lại kỳ diệu của Frank Dufour-Mantel là nhờ hàng loạt nguyên nhân. Trước hết, anh đã được cấp cứu hết sức kịp thời, chỉ ít phút sau tai nạn. Ekip bác sĩ tuyệt vời về chuyên môn cũng như về tâm lý. Nhưng nếu không có sự hy sinh của người anh em sinh đôi sẵn sàng nhường da sẻ thịt, Phong chắc chắn không có cơ hội được sống dưới ánh mặt trời.
Để khép lại một điểm tuần báo, chúng tôi xin giới thiệu một câu chuyện gợi nhiều suy nghĩ về cây lupin hoa tím, còn gọi là cây đậu cánh chim, từng được coi là cứu tinh của môi trường xứ băng đảo Iceland, nhưng ít năm gần đây lại trở thành đối tượng chia rẽ người dân xứ này.
Phóng sự mục 360 độ của Courrier International kể rằng, xứ băng đảo vốn tự hào về các vùng núi non đất đai cằn cỗi nhưng hùng tráng như trên mặt trăng. Thế nhưng cách đây nửa thế kỷ, để cứu môi trường thực vật của hòn đảo trên đà tàn lụi, hệ quả của quá trình công nghiệp hóa tàn khốc hàng thế kỷ, người ta đã du nhập vào xứ này loài đậu cánh chim Alaska có sức sống mãnh liệt bởi chúng có thể hút nitơ từ khí quyển, làm giàu những vùng đất khô cằn nhất. Cùng với khí hậu trái đất bị hâm nóng, đậu cánh chim tím biếc dần lan rộng, làm nên một gương mặt mới cho xứ băng đảo. Những người ủng hộ vui mừng vì loài thực vật mới làm tươi tốt xứ sở, nhưng nhiều người thù ghét đậu cánh chim bởi chúng vừa phá hủy khung cảnh nguyên sơ hoành tráng xưa kia, lại vừa tiêu diệt nhiều giống loài khác, tiêu diệt đậu cánh chim hay tiếp tục để chúng phát triển. Tại Iceland băng đảo, rất ít người có quan điểm trung dung. Phóng sự của Courrier International như một câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại, khi con người sau bao nhiêu nỗ lực can thiệp với tham vọng biến đổi tự nhiên để phục vụ mình, rút cục đang dần dần hiểu ra rằng phương thức tối ưu đó là chung sống với thiên nhiên. Sức sống mãnh liệt của loài đậu cánh chim là một thách đố nhưng cũng là một cơ hội cho con người.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổ chức cấm thử nghiệm hạt nhân kêu gọi Bình Nhưỡng phê chuẩn hiệp ước. Chính quyền Tehran dọa khôi phục hoạt động làm dầu uranium nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Thanh tra của Tổ chức Quốc tế cấm vũ khí hóa học vào Duma Syria sau một tuần chờ đợi. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
khi Pháp trao huân chương Bắc Đầu Bội Tinh cho một số nhà độc tài thế giới. Seoul khó thở vì ô nhiễm không khí. Hà Lan muốn từ bỏ hình ảnh thiên đường hút cỏ và dữ liệu cá nhân nằm trong tầm ngắm tại Áo. Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI tiếng Việt. Tổng thống Syria Bashar al-Assad được Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao huân chương Bắc Đầu Bội Tinh vào tháng 6 năm 2001. Khi đó, ông được cho là niềm hy vọng làm thay đổi Syria. 17 năm sau, Tổng thống Emmanuel Macron quyết định tiến hành thủ tục tước danh hiệu này. Ngày 19 tháng 4, 4 ngày sau thông báo từ phía Pháp, Tổng thống Syria đã trả lại huân chương Bắc Đầu Bội Tinh thông qua Sứ quán Humani ở Damas cho Pháp vì ông thấy không còn vinh dự đeo huân chương do một chế độ nô lệ của Hoa Kỳ và yểm trợ khủng bố trao tặng, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Syria. Trước đó tại Pháp, một bản kiến nghị tước huân chương Bắc Đầu Bội Tinh của Bashar al-Assad đã được gửi lên Tổng thống Macron. Giải thích với đài France 3, giáo sư Jean-Pierre Filiou, Đại học Sciences Po cho rằng Tổng thống Syria không còn xứng được mang danh hiệu cao quý nhất của Pháp.
Trước hết phải nhắc đến danh dự của nước Pháp. Người ta không thể hình dung ra được là một tên đao phủ, một kẻ chuyên chế, bạo chúa mà nước Pháp phải huy động lực lượng quân sự đến tấn công cách đây vài ngày lại vẫn có thể tiếp tục mang biểu tượng Bắc Đầu Bội Tinh dù chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà thôi.
La Grand Croix de la Légion d'honneur.
Nhìn từ nước ngoài, huân chương Bắc Đầu Bội Tinh rất được trân trọng và là một vinh dự. Tuy nhiên, dường như Điện Élysée đã nhiều lần trao Bắc Đầu Bội Tinh cho nhầm người, theo kênh France 2, như cho ba nhà độc tài Benito Mussolini của Ý, tướng Franco của Tây Ban Nha và nhà lãnh đạo Nicolae Cosescu của Rumani. Ngoài ra còn phải kể đến cựu Tổng thống Ben Ali cầm quyền tại Tunisia trong suốt 24 năm và bị truất quyền trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Chính Tổng thống François Mitterrand là người trao huân chương danh giá của Pháp cho nhà lãnh đạo này vào năm 1989. Sau người cha Omar Bongo, đến lượt con trai Ali Bongo, 9 năm cầm quyền tại Gabon, cũng được Tổng thống Nicolas Sarkozy trao danh hiệu này vào năm 2010. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được Tổng thống Jacques Chirac tặng huân chương Bắc Đầu Bội Tinh vào năm 2006 và chỉ có truyền hình Nga đưa tin sự kiện. Còn tổ chức phóng viên không biên giới tại Pháp cho đó là điều lăng nhục đối với những người đấu tranh tại Nga vì tự do báo chí và dân chủ của nước họ. Không chỉ có Bắc Kinh thường có báo động đỏ về mức độ ô nhiễm môi trường, Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, cũng đang phải đối mặt với không khí độc đến mức nhiều trường học phải dựng phòng thể thao ảo để thay thế hoạt động ngoài trời. Theo thông tin viên RFI Frederic Ojardias tại Seoul, đó thường là một căn phòng rộng, được trang bị rất nhiều camera chiếu hình ảnh lên tường.
Ý tưởng này được đưa ra nhằm thay thế hoạt động thể thao ngoài trời khi lượng hạt bụi nhỏ có quá nhiều trong không khí và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Theo Bộ Thể thao Hàn Quốc, những thiết bị này đã được thử nghiệm tại 10 trường và cho đến cuối năm nay, 178 trường sẽ được trang bị như vậy, với tổng chi phí là 5 triệu euro. Ngày 18 tháng 4, 2018, Sở Giáo dục Seoul hứa lắp máy lọc không khí ở mỗi nhà trẻ, trường cấp 2 và cấp 3 ở thủ đô từ nay đến năm 2020. Lời hứa này cũng cho thấy rõ lo lắng của người dân vì tình trạng ô nhiễm đạt đỉnh từ nhiều tuần nay. Ô nhiễm không khí trở thành vấn đề trọng tâm trong kỳ bầu cử thành phố vào tháng 6 tới đây.
Người dân Seoul giờ phải sống chung với ô nhiễm, khẩu trang bịt mặt không còn gì là xa lạ trên đường phố Seoul và bán chạy như tôm tươi cùng với máy lọc khí. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Thông tin viên Frederic Ojardias giải thích.
Các phân tử gây ung thư chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện và xe hơi phát thải. Một phần của tình trạng ô nhiễm này còn do các khu công nghiệp ở Trung Quốc và thổi sang Hàn Quốc khi gió đổi chiều. Nhưng chính Hàn Quốc cũng phát thải một phần lớn hạt bụi nhỏ gây ô nhiễm. Chính phủ bị chỉ trích rất nhiều vì dự án xây ít nhất 9 nhà máy nhiệt điện mới. Nhiều nhà quan sát phẫn nộ, không ngần ngại so sánh, tình trạng ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn cả mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, theo xã luận của nhật báo Jungan. Đồng thời, liên đoàn chính phủ trốn tránh việc tìm ra giải pháp triệt để về vấn đề này. Ý tưởng lập các phòng thể thao ảo và máy lọc không khí trong trường học thực ra chỉ là một giải pháp tạm thời vì các thiết bị này ngốn điện và như vậy lại càng làm trầm trọng thêm vấn đề.
Pháp Phải chăng Hà Lan đang muốn từ bỏ danh hiệu thiên đường hút cỏ? Sau nhiều thập kỷ khoan dung, Hà Lan dần xem lại quyết định cho phép tiêu thụ ma túy nhẹ. Trường hợp mới nhất là thành phố La Hay, nơi có trụ sở của chính phủ, đã quyết định cấm tiêu thụ các loại chất gây nghiện ở nhiều khu phố. Thông tín viên Pierre Benazé giải thích.
Kể
từ giờ là chính thức, Tòa Thị chính La Hay đã quyết định áp dụng lệnh cấm hút cần sa ở 13 khu phố, gần như chiếm một nửa diện tích của thành phố. Trong danh sách những nơi có liên quan, theo nghị định của Tòa Thị chính, có khu trung tâm Binhof, nơi có trụ sở chính phủ, thượng viện và hạ viện. Tiếp theo là khu quanh nhà ga trung tâm và một số nơi công cộng như Zuider Park. Ngoài cấm hút cần sa, trước đó uống rượu tại nơi công cộng cũng đã bị cấm ở những khu vực này. Nguyên nhân dẫn đến nghị định nói trên là những lời phàn nàn của người dân vì khói cần sa và tiếng ồn vào ban đêm.
Để áp dụng chặt chẽ lệnh cấm, trong 2 tuần đầu, cảnh sát chỉ nhắc nhở người vi phạm. Sau đó, cảnh sát sẽ kiểm tra thường xuyên hơn. Người bị bắt quả tang vi phạm sẽ phải chịu những hình phạt khá nặng. Đây là một quyết định cắt đứt với chính sách khoan dung từ hơn 40 năm qua tại Hà Lan.
Chính sách khoan hồng, tiếng Hà Lan gọi là Gedoogbeleid, được ban hành năm 1976. Nhưng phải nhắc lại là mục đích chính thức là hạn chế việc tiêu thụ các loại ma túy nhẹ. Dù chính phủ Hà Lan đánh thuế bán cần sa, nhưng điều kiện hoạt động được quy định rất chặt chẽ. Ví dụ cấm bán hơn 5 gram cỏ cho cùng một người trong một ngày. Cuối cùng thì lệnh cấm một phần này thực ra không hẳn là mới. Và điều này phù hợp với xu hướng chung của chính phủ là giảm bớt số lượng coffee shop trên đất nước. Hiện tại ở Hà Lan có 573 tiệm, tức ít hơn 300 tiệm so với cách này 20 năm. Để ngăn tình trạng du lịch ma túy, Hà Lan đã cấm bán cần sa cho những người không thường trú tại đây và lệnh này được áp dụng ở các tỉnh biên giới với Bỉ. Nhiều thành phố như Roosendaal hay Beeckenkopson cũng đã đóng cửa tất cả các tiệm coffee shop ở La Hay cũng như Rotterdam. Hiện cũng có nhiều khu vực không cần sa xung quanh các trường học. Người ta cũng thấy nhiều biển cấm hút cần sa và uống rượu tại nhiều con phố ở thành phố Amsterdam.
Đời tư của người dân Áo sử dụng Facebook có nguy cơ bị soi mói thêm một lần nữa vì một dự thảo luật cho phép truy cập dữ liệu cá nhân được chính phủ đưa ra thảo luận ngày 16 tháng 4 vừa qua tại Nghị viện. Và nếu được thông qua, luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2019. Tuy nhiên, rất nhiều hiệp hội bảo vệ dữ liệu tỏ ra lo lắng và chỉ trích mạnh mẽ vì luật mới cho phép các cơ quan nghiên cứu truy cập thông tin của người dân, dù là vô danh, được lưu trong hệ thống tin học như dữ liệu về hồ sơ y tế của họ, gồm các báo cáo điều trị hoặc các đơn thuốc. Thông tin viên Izor Iaz giải thích từ Vienna.
Một số tổ chức phi chính phủ cho rằng khó bảo đảm được hoàn toàn tính vô danh khi thu thập khối lượng lớn dữ liệu. Nói rõ hơn, dữ liệu càng nhiều thì càng dễ tiếp cận được một cá nhân thật. Tuy nhiên, những lời chỉ trích tập trung nhiều nhất vào câu hỏi ai sẽ được quyền truy cập những dữ liệu này. Dự thảo luật xác định một phạm vi rất rộng. Các tổ chức nghiên cứu có thể được sử dụng những dữ liệu đó từ các trường đại học đến các ban nghiên cứu của các tập đoàn công nghiệp. Tất cả lại không có cùng lợi ích. Trên Twitter, các hiệp hội đã báo động đến người dùng Internet. Đúng là nếu không có những hiệp hội đó, dự thảo luật này sẽ không được chú ý.
Dự thảo luật trên lại được đưa ra thảo luận tại Áo vào đúng lúc Facebook đang đối đầu với tai tiếng dữ liệu của vài triệu người sử dụng bị khai thác bất hợp pháp.
Đúng vậy, chính vì thế, người dân Áo lại càng nghi ngờ về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, và điều này cũng giải thích tại sao dự thảo luật của chính phủ không được ủng hộ. Hội luật gia Max Stream, nổi tiếng thế giới của Áo, trên Twitter cho rằng dự thảo luật trên không phù hợp với pháp chế châu Âu, còn đảng tự do NEOS chỉ trích dự luật mơ hồ và thiếu rõ ràng. Thậm chí, ngay cả Hiệp hội Bác sĩ Áo cũng lên tiếng phản đối dự luật. Tiếng nói cuối cùng giờ thuộc vào các nghị sĩ. La balle est désormais dans le camp des parlementaires.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Thể thao. Gặp khó ở châu Âu, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain quay sang châu Á. Tạp chí do Anh Vũ thực hiện.
Tạp chí Thể thao.
bị loại sớm khỏi đấu trường châu Âu, Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục là thế lực thống trị làng bóng đá Pháp, nhưng đội bóng giàu có thành Paris này đang phải đối mặt với một trận đấu khác ngoài sân cỏ với Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA liên quan đến việc tôn trọng luật chơi tài chính sau các vụ chi tiêu ở mùa bóng này. Vụ việc có thể khiến Paris Saint-Germain bị UEFA phạt nặng. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, nhiều lãnh đạo của câu lạc bộ, trong đó có các phó tổng giám đốc, đã phải thân chinh đến trụ sở của UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ để giải trình với định chế quản lý bóng đá châu Âu về chuyện chi tiêu của câu lạc bộ. Họ đã ra về sau khoảng 2 giờ làm việc với bộ phận kiểm soát tài chính. Theo phát ngôn viên của UEFA, quyết định liên quan đến PSG sẽ được công bố vào đầu tháng 6 này. Câu lạc bộ Paris trong tay các ông chủ Qatar giàu có từ tháng 9 năm ngoái đã nằm trong tầm ngắm của một cuộc điều tra chính thức do cơ quan phụ trách theo dõi luật tài chính, vẫn được gọi là Fair Play Finance của bóng đá châu Âu. Luật chơi về tài chính đã được triển khai áp dụng từ những năm 2010 nhằm buộc các câu lạc bộ bóng đá tham gia các giải hạng nhất quốc gia và các giải châu Âu không được phép tiêu nhiều hơn những gì họ thu được và các đội không được phép để thâm hụt ngân sách trên 30 triệu euro trong 3 mùa bóng. Vậy nhưng Paris Saint-Germain trong mùa hè trước đã thực hiện một thương vụ chuyển nhượng khổng lồ chi ra hơn 400 triệu euro để kéo về ngôi sao Brazil Neymar với giá 222 triệu euro và tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe với giá 188 triệu. Trong thương vụ này, các chuyên gia tài chính của PSG đã cố gắng tìm cách lách luật bằng các thao tác khéo léo tránh khỏi phạm vi của một vụ chuyển nhượng đơn thuần như Neymar thì được gọi là ứng tiền để phá hợp đồng với Barca, sau đó đầu quân cho PSG theo một hợp đồng ký mới. Còn Mbappe thì được mượn của Monaco và sẽ thanh toán vào mùa bóng sau. Ngoài ra, các chuyên gia tài chính của UEFA nhận thấy các hợp đồng PSG ký vòng quanh với các đối tác vẫn còn cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Thí dụ đó là những hợp đồng ký với các công ty, các tổ chức thân cận với các cổ đông như nhà nước Qatar, công ty viễn thông Qatar, Ooredoo hay ngân hàng quốc gia Qatar, QNB. Đó là những thương hiệu xuất hiện trên áo thi đấu của các cầu thủ PSG. Theo Financial Times, UEFA đang mở điều tra về nhiều công ty và tổ chức của Qatar để thẩm định lại các hợp đồng đã ký với PSG. Các hợp đồng như vậy bị nghi ngờ là cách để đổ tiền cho PSG nhằm cân đối với các chi tiêu mua cầu thủ. Trong khi chờ đợi kết luận của định chế quản lý bóng đá châu Âu, có thể nói đây là hiện tượng tái phạm của Paris Saint-Germain. Năm 2014, câu lạc bộ này đã bị phạt vì các hợp đồng với cơ quan du lịch Qatar bị UEFA kết luận là quá cao so với giá trị thực tế. Ngoài khía cạnh tài chính, hệ quả về thể thao đối với câu lạc bộ Paris có thể còn rất nặng. Chuyên gia kinh tế Pierre Riondo, giáo sư trưởng quản trị thể thao, giải thích án phạt có thể dẫn tới Paris Saint-Germain bị loại khỏi các giải đấu châu Âu trong một vài ba mùa bóng. Đó sẽ là tai họa không chỉ ở vấn đề tài chính của đội bóng thủ đô Paris, mà còn là tai họa cho chính sách ngoại giao thể thao và truyền thông của Qatar đang cố gắng biến Paris Saint-Germain thành một thương hiệu quốc tế nổi tiếng khắp thế giới. Không được tham dự giải Champions League sẽ là một mất mát mang tính biểu tượng cũng như về truyền thông cực lớn đối với Paris Saint-Germain. Bên cạnh đó có thể là những án phạt như cấm tuyển dụng cầu thủ mới. Nếu việc này diễn ra thì đó sẽ là một thành công của các ông lớn trong làng bóng đá châu Âu như Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona. Câu lạc bộ này lâu nay vẫn không thể chấp nhận sự xuất hiện của những kẻ mới giàu như Paris Saint-Germain. Mối ganh tị này đổ vào đầu Paris Saint-Germain nhiều hơn là với Manchester City, một câu lạc bộ của làng bóng đá Anh cũng nằm trong tay các ông chủ dầu mỏ của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các ông lớn của làng bóng châu Âu muốn hạn chế đà bành trướng và ảnh hưởng của Qatar.
Để trở thành một thế lực lớn của bóng đá mà không mang tiếng là mới giàu, Paris Saint-Germain đang có chiến lược đi tìm ánh sáng ở phương trời mới. Sau nhiều chuyến lưu đấu mùa hè ở Mỹ, sắp tới đây Paris hướng sang châu Á với nhiều trận đấu tại Trung Quốc và Singapore. chiến lược chinh phục Trung Quốc đã bắt đầu với việc khai trương rầm rộ một khu giải trí bán hàng riêng của PSG trong siêu thị tại Thượng Hải hôm thứ Sáu vừa rồi. Sau đây là phóng sự của phóng viên truyền hình đài France 24 tại Thượng Hải.
Các fan cuồng nhiệt đầy phấn khích, cả một rừng ống kính, đó là không khí của ngày Paris Saint-Germain mở cuộc chinh phục Trung Quốc. Tại Thượng Hải có cả một không gian 100% dành riêng cho nhà vô địch bóng đá Pháp. Một người hâm mộ tại chỗ cho biết:
Tôi rất vui có được nơi như thế này, có cửa hiệu, có cả sân để chơi bóng. Và ngày có trận đấu của Paris Saint-Germain, chúng tôi có thể đến đây ăn tối và xem.
Năm sân bóng mini, một cửa hàng chính thức, không gian của Paris Saint-Germain chiếm gần 2.000 mét vuông trong một trung tâm thương mại lớn giữa Thượng Hải. Đó cũng là cơ sở đầu tiên của câu lạc bộ tại Trung Quốc. Cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain người Brazil Maxwell cũng có mặt tại Thượng Hải để chỉ đạo chiến dịch quyến rũ công chúng Trung Quốc.
Chúng tôi rất vui khi có mặt tại đây để được tiếp cận người hâm mộ, cổ động viên ở Trung Quốc.
Phát triển sự hiện diện tại châu Á mà chủ yếu là cắm chân vào thị trường bóng đá Trung Quốc, đó chính là mục tiêu số một của Paris Saint-Germain trên phạm vi quốc tế. Cách đây một tháng, câu lạc bộ Pháp đã ký một hợp đồng đối tác lịch sử trị giá 20 triệu euro với một công ty tiếp thị lớn của Trung Quốc. Ông Julien Simon, giám đốc công nghệ thể thao của Desport, cho biết:
Chúng tôi tập trung làm việc rất nhiều vào khía cạnh hình ảnh. Chúng tôi sẽ phát triển thực sự thị trường Trung Quốc và giúp cho công chúng Trung Quốc làm quen với hình ảnh của Paris Saint-Germain và triết lý phát triển của họ.
Lý do là Paris Saint-Germain đang chậm chân trong các cuộc cạnh tranh chính với bóng đá châu Âu. Các câu lạc bộ Anh hay Tây Ban Nha đều đã hiện diện ở Trung Quốc từ lâu rồi. Nhưng theo lãnh đạo câu lạc bộ thành Paris, sẽ không có gì khó khăn để xóa đi khoảng cách này. Ông Sébastien Wassen, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Paris Saint-Germain, cho biết:
Chúng tôi là câu lạc bộ duy nhất có tên Paris trong phù hiệu của mình, với biểu tượng tháp Eiffel. Paris luôn có sức cuốn hút rất mạnh đối với người Trung Quốc. Các đội khác có đi trước chúng tôi một chút, nhưng chúng tôi sẽ làm việc cật lực và tiến nhanh để bắt kịp họ.
Tháng 8 tới đây, Paris Saint-Germain sẽ tới Trung Quốc để thi đấu tranh siêu cúp nước Pháp. Đó sẽ là dịp để kiểm chứng tình yêu của người hâm mộ Trung Quốc với câu lạc bộ thành Paris. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập Francis Cabrel nhân 40 năm sự nghiệp của ca sĩ này. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Je t'aime depuis toujours. Et je viens seulement te dire. Pour longtemps encore.
Kể từ khi vào nghề cho tới nay, Francis Cabrel đã bán hơn 25 triệu đĩa hát. Tuy được xem là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của Pháp, nhưng ông vẫn giữ nếp sống bình dị, phong cách vẫn trầm lặng, kín đáo. Cuối năm 2017, một tuyển tập được phát hành mà không hề có quảng cáo, dù rằng bộ đĩa này đánh dấu 40 năm sự nghiệp của Francis Cabrel. Bộ tuyển tập L'Essentiel gồm hơn 50 ca khúc ghi âm trong 4 thập niên, từ năm 1977 đến năm 2017. Tính tới nay, tác giả này đã có khoảng 15 ca khúc cực kỳ quen thuộc với người Pháp, điển hình là những bài hát nói về tình yêu và tuổi thơ. Cách đây 40 năm, Francis Cabrel đã cho ra mắt album đầu tiên của mình, trong đó có ca khúc nổi tiếng mang tựa đề Petite Marie. Nhưng thật ra sự nghiệp ca hát của ông đã bắt đầu từ vài năm trước. Chính với ca khúc này mà vào mùa hè năm 1974, ông đã về đầu trong số hơn 400 thí sinh nhân cuộc thi hát do một đài phát thanh địa phương tổ chức. Mặc dù giải nhất cuộc thi thời bấy giờ chẳng có gì là to lớn, nhưng giải thưởng này lại là cái bệ phóng cần thiết tạo cơ hội cho Francis Cabrel ký hợp đồng ghi âm với một hàng đĩa lớn. Sáng tác đầu tay này cũng đã mở đường cho hàng loạt bài hát ăn khách khác phát hành trên những album sau đó. Bản thân Francis Cabrel cũng đã nhiều lần ghi âm lại ca khúc Petite Marie, kể cả phiên bản solo thứ nhì vào năm 1991 và phiên bản song ca vào năm 2012 với nam danh ca người Ý Umberto Tozzi.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses.
Tu piccola furia, io vivo per te da sempre, come anni fa, ma ora siamo al riparo. Sotto un cielo più grande di milioni di rose. Je viens du ciel, les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
Petite Marie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses.
Khi ghi âm lại bản nhạc Petite Marie với bạn đồng nghiệp Umberto Tozzi, cho biết ông đã chọn phiên bản tiếng Ý. Bản nhạc này từng được chuyên ngữ với tựa đề Sao sáng tình yêu, Stella d'amore, do ông rất thích cái hình ảnh của muôn ánh sao trên khắp bầu trời kể chuyện về một người duy nhất. Bài hát này có câu: thả hồn vào trời đêm, nghe muôn vì sao sáng, thì thầm gọi tên em. Tay nghệ sĩ nhẹ mềm biến khúc gỗ vô cảm thành tiếng nhạc dịu êm. Ca từ mộc mạc chân phương, nhưng với cách dùng ẩn dụ tinh tế, Francis Cabrel từ những bản nhạc đầu tay đã tìm được cho mình một ngữ vựng sáng tác riêng biệt. Từ thời thiếu thời, ông đã gợi hứng từ các nghệ sĩ nhạc folk Anh Mỹ, các bậc đàn anh như Neil Young, Bob Dylan hay Leonard Cohen. Có lẽ cũng vì thế mà ngòi bút sáng tác của Francis Cabrel được công nhận ngay từ những năm ông mới vào nghề. Vào năm 1990, Francis Cabrel đoạt giải thưởng Victoire de la Musique của Pháp dành cho giọng ca nam xuất sắc nhất. Từ đó trở đi, Francis Cabrel cứ 5 năm mới trình làng một album. Chất lượng sáng tác cũng như ghi âm, nhờ vậy mà càng trau chuốt, tinh tế hơn. Hầu hết các sáng tác ăn khách của Francis Cabrel đều đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Điển hình là phiên bản song ngữ của bài Je l'aime à mourir, yêu nàng đến chết, qua phần thể hiện của diva người Colombia Shakira.
Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de cette nuit. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
Mặc dù nổi danh ở Nam Mỹ cũng như trong khối Pháp ngữ, nhưng Francis Cabrel là ít quen thuộc ở Việt Nam. Có lẽ cũng vì các bài hát của ông vẫn chưa có thêm lời tiếng Việt. Điều đó có thể giải thích vì sao trong 2 lần đến biểu diễn ở Việt Nam, Francis Cabrel chủ yếu thu hút thành phần người Pháp sống ở Việt Nam hay là người Việt theo học chuyên ngành tiếng Pháp. Lần đầu tiên ông biểu diễn ở Việt Nam là trong khuôn khổ Festival Huế năm 2000. Lần thứ nhì là vào mùa thu năm 2009 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cũng như Johnny Hallyday, Francis Cabrel từng nhận một bé gái Việt Nam làm con nuôi vào năm 2004. Điều đó giải thích vì sao hai nghệ sĩ này có nhiều tình cảm gắn bó với Việt Nam. Tuy đã có 40 năm tay nghề, nhưng các bài hát của Francis Cabrel lại không dễ tìm thấy ở trên mạng. Một điều cũng khá dễ hiểu vì cho tới năm 2017, ông vẫn không chịu cho phổ biến các sáng tác của mình trên các trang kinh doanh trực tuyến. Mãi tới mùa thu năm 2017, nhân dịp chuẩn bị bộ đĩa kỷ niệm 40 năm sự nghiệp, cuối cùng Francis Cabrel đã đồng ý cho phép khai thác bộ vườn tập của mình. Tính tổng cộng, tủ nhạc của ông với gần 300 bài hát kể từ nay được gói gọn và lưu trữ trong thư viện âm nhạc bỏ túi. Có thể xem đó như là một món quà dành cho giới yêu nhạc nhân dịp sinh nhật 40 năm sự nghiệp ghi âm. Đó cũng là cơ hội để nghe lại những tình khúc như L'encre de tes yeux với giai điệu nồng nàn, với hình ảnh lãng mạn. Biết bao cảm xúc long lanh, trào tuôn nguồn chữ chân thành, bút nghiêng sâu thẳm cảm hứng, thắm dòng mắt mực trong xanh.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève.
Ahora que estamos libres, cada cual. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas.
J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des rêves.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện về tuyển tập nhạc Francis Cabrel đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổ chức cấm thử nghiệm hạt nhân kêu gọi Bình Nhưỡng phê chuẩn hiệp ước. Chính quyền Tehran dọa khôi phục hoạt động làm dầu uranium nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Thanh tra của Tổ chức Quốc tế cấm vũ khí hóa học vào Duma Syria sau một tuần chờ đợi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam do Thanh Phương biên soạn, rắc rối pháp lý và ngoại giao của việc trục xuất người Việt tại Mỹ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Yana Đào phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Trước khi chia tay, xin mời quý vị nghe ca khúc Le Fils Unique của Francis Cabrel.
Il a sa petite boutique. Il multiplie les pains dans du film plastique. C'est un gars bien un rien excentrique, comme souvent les fils uniques. Il a son petit commerce, il offre des pépins aux filles sous l'averse. Donne le bras à la dame qui traverse, un gars moderne en jean et Converse. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd, sous sa veste de toile, il a son gilet pare-balles. Et comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit, il ne sort jamais sans son petit colt élégant. Il a une classe folle, il dit des mots qui envoûtent, qui s'envolent par-dessus les toits.